Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bảo Trâm Podcast, một kênh podcast chuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, chăm sóc mẹ và bé. Bé yêu, nhà bạn có hay ăn vạ không? Mẹ đã làm thế nào để giải quyết tình trạng trên? Nói một cách khoa học thì ăn vạ là biểu hiện chống đối, bực tức cực độ của một đứa trẻ sau khi kết thúc giai đoạn làm quen với môi trường bên ngoài bụng mẹ và bắt đầu chuyển sang giai đoạn nhận thức về cuộc sống. Trung bình, trẻ từ 1 tuổi trở lên hoặc có thể sớm hơn sẽ có biểu hiện này. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều nguyên nhân khiến trẻ ăn vạ. Từ bất hợp tác với thức ăn cho đến việc không được chiều theo ý muốn. Vậy làm sao để giải quyết tình trạng trên? Các mẹ hãy cùng mình tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý mỗi khi bé ăn vạ nhé! Muốn thể hiện cảm xúc cá nhân là lý do chính khiến trẻ ăn vạ. Nhiều người thường nghĩ rằng trẻ ăn vạ là do người lớn quát tháo, mắng mỏ, nhưng thực tế không hẳn là vậy. Ăn vạ đơn giản chỉ là bé không thể nêu ra ý kiến của mình nên buộc phải khóc lóc ỉ ôi thay cho lời giải thích. Như đã biết, khóc là cách giao tiếp phổ biến nhất của một đứa trẻ. Đôi khi chẳng phải do đói, do lạnh hay do bẩn, mà khóc là cách để thể hiện những điều không thể nói ra. Vốn từ của trẻ em luôn ít ỏi, mà nếu khóc nhiều quá thì lại mệt. Thành ra nhiều bé có xu hướng bạo lực như đấm, đá, la hét, lăn lộn. Và đó chính là biểu hiện rõ nhất của ăn vạ. Thế nhưng nếu ngẫm lại, các mẹ sẽ thấy đó là chuyện thường ngày của trẻ con. Cho nên việc chúng ta bây giờ là xử lý tình trạng này sao cho hiệu quả nhất. Và dưới đây là một số cách. Trước tiên, mẹ hãy im lặng và ngồi yên. Nếu bé lại gần thì quay mặt đi. Đây chính là cách để tỏ ra không quan tâm và cho trẻ cơ hội phát hiện nguyên nhân tại sao người lớn lại thay đổi thái độ. Muốn dạy con biết yêu thương, đoàn kết, quan tâm mọi người, phải cho trẻ hiểu cảm giác bị xa lánh. Đừng vội vàng dỗ dành, giải thích hay đe dọa bé. Những hành động trên dường như là vô tác dụng, vì ngay cả trẻ trưởng thành còn không giải quyết được bằng cách này, huống chi là trẻ nhỏ. Hãy cho con một góc riêng để bình tĩnh, biết nhận ra điều sai trong ứng xử của mình. Rất có thể bé sẽ mon men đến bám vào mẹ và xin sự quan tâm. Đây chính là bước chuyển giao để trẻ hiểu vấn đề. Một biện pháp nữa mẹ có thể áp dụng mỗi khi con ăn vạ, đó là nhắc nhở nhẹ nhàng và cho qua. Khi đã chán chê trong việc lăn lộn khóc lóc, mẹ hãy hỏi rằng con xong chưa? Hãy chờ phản ứng của con. Đến khi nào bé yêu của chúng ta thực sự bình tâm lại, mẹ có thể nói xin lỗi con, kèm theo giải thích. Nhưng con làm thế là chưa ngoan đâu, con hãy bình tĩnh lại nhé. Mình có thể như thế này, như thế kia. Rồi cuối cùng nói lời yêu thương và cưng nựng con. Có thể các mẹ cho rằng đó chỉ là lý thuyết, vô tác dụng. Nhưng hãy nghĩ lại quãng thời gian chúng ta lớn lên. Đã bao giờ mẹ cảm thấy xấu hổ vì có người vạch tội mình chưa? Và mẹ có thấy thoải mái, dễ chịu nhưng lại kèm theo chút áy náy khi chính người bị mình gây ảnh hưởng xấu lại tự nhận lỗi hay không? Với bé lúc này cũng vậy, chắc chắn sẽ có sự thay đổi sau khi nghe lời ngọt ngào từ mẹ. Mỗi khi bé có biểu hiện ăn vạ, cố gắng đừng để người thứ ba can thiệp. Hãy bế bé ra chỗ khác, nơi chỉ có hai mẹ con ta. Việc xử lý tình trạng ăn vạ của trẻ rất nhạy cảm và có thể gây tổn thương cho cả mẹ lẫn con. Đã thế lại còn phải nghe lời bàn tán dạy dỗ của người thứ ba thì thực sự là khó khăn. Vì vậy, để không làm mất lòng người khác, ngoài việc đưa trẻ đến không gian riêng, các mẹ cần có sự thống nhất trước với người cùng nuôi dạy bé như ông, bà, chồng. Ăn vạ cũng giống như chuyện hờn dỗi trong tình yêu. chỉ nên có hai người với nhau để cùng thấu hiểu. Có rất nhiều cách để xử lý tình trạng ăn vạ, tuy nhiên vạch đích cuối cùng vẫn là để bé nhận lỗi và sửa sai. Cha mẹ hãy cố gắng đừng để mình trở thành một con sư tử trước mắt con. Hãy nắm tay con dạo chơi bằng lời yêu thương. Khi sai, hãy cho con một khoảng lặng như tiếng suối để suy nghĩ thêm. Và rồi, mai này khi lớn lên, bài thơ Nói Với Con của Y Phương sẽ dạy bé hiểu được mong ước về gia đình hạnh phúc, về lối sống tự chủ, không chê bai và động viên con bước ra trên đường đời. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan cờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Người đồng mình thương lắm con ơi, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống gành, không lo cực nhọc. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Con ơi, tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Thank you.